Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Cha, xin cứu giúp chúng con, vì chúng con đang sống trong trần gian, đầy tối tăm, gian ác. Chúng con đang bị vây quanh bởi các khó khăn về vật chất, về tinh thần. Chúng con cầu xin Chúa dẫn bước chúng con mỗi ngày. cho chúng con được thắng hơn những điều tà ác chung quanh đang vây hãm chúng con. Cho chúng con được yêu mến Chúa hết lòng, hăng say trong công việc ca ngợi, cảm tạ, tôn vinh, cầu nguyện, đọc Thánh Kinh. Xin nhắc nhở chúng con về ân lành của Chúa đã ban cho mỗi chúng con. Cho chúng con càng tiến bước trên con đường ân phúc của Chúa, để chúng con được trưởng thành, được phước lành của Chúa luôn luôn. Chúng con không quên vô số người chung quanh chúng con, những người ngay trong xóm làng chúng con, ngay trong nơi chúng con cư ngụ, chưa biết đến Ngài. Có khi ngay trong gia đình chúng con cũng chưa biết đến Chúa nữa. Chúng con cầu xin Chúa mở lòng, mở tâm hồn cho chúng con, cho chúng con có thể gặp gỡ tất cả mọi người chung quanh chúng con, và cho họ biết tình thương của Chúa. Biết bao người chưa được nghe đến danh Chúa Giêsu, chưa được biết đến sự cứu chuộc của Chúa, chưa được biết cuộc giải phóng do Chúa đưa đến. Chúng con cầu xin Chúa dùng cơ hội hôm nay đưa nhiều người đến với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho dân tộc chúng con khắp nơi được nghe tiếng Chúa, được biết đến Ngài và được làm con của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thank you.
Tiếp theo đây, chúng ta sẽ nghe đọc lời Chúa trong thư Gia-cơ. Nguyện lời Chúa làm đèn soi cho chúng ta mỗi bước.
Tại sao giữa anh em có những xung đột tranh chấp? Không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? Anh em ham muốn mà không được gì. Ham muốn rồi giết người nhưng vẫn không chiếm đoạt được điều mình muốn. Anh em cãi cọ tranh giành nhau. Anh em không được những điều mình mong muốn vì anh em không cầu xin Chúa. Mà anh em cầu xin vẫn không được vì có mục đích sai lầm. Chỉ xin những gì đem lại thỏa mãn vui thú cho mình. Anh em giống như người vợ ngoại tình, yêu kẻ thù của chồng. Anh em không biết rằng kết bạn với kẻ thù của Đức Chúa Trời là thù nghịch với Ngài sao? Kẻ thù đó là thế gian, là những thú vui tội lỗi. Thánh Kinh nói, Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến mức ghen tương. Ngài chỉ muốn chúng ta thuộc riêng về Ngài. Anh em tưởng câu ấy chỉ là một lời vô nghĩa hay sao? Chính Ngài ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chống lại những ham muốn xấu xa. Như Thánh Kinh đã nói, Thượng Đế ban sức mạnh cho người khiêm tốn, nhưng chống cự kẻ kiêu căng. Vậy, hãy phục tùng Thượng Đế, chống lại quỷ vương, thì nó sẽ tránh xa anh em. Hãy đến gần Thượng Đế, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Người có tội, hãy rửa sạch tay mình và dâng lòng mình cho Thượng Đế để Ngài ngự trị. Hãy khóc lóc về những lỗi lầm mình đã phạm. Hãy hối tiếc, đau thương. Hãy buồn rầu thay vì cười đùa, âu sầu thay vì vui vẻ. Khi anh em nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ khích lệ và cất nhắc anh em lên. Anh em thân mến, đừng nói hành lên án nhau. Nếu anh em nói hành lên án nhau, tức là phê phán luật yêu thương của Chúa. Đối với luật đó, anh em không có quyền phê phán, nhưng phải vân giữ. Chỉ đấng làm ra luật ấy mới có quyền phán xét. Chỉ Ngài mới có quyền giải cứu hay hình phạt chúng ta. Vậy anh em là ai mà dám nói hành hay phê phán người khác? Nếu có người nói, nay mai tôi sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn chúng ta vẫn còn sống, thì tôi sẽ làm việc này việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định. Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội.
Thương đau lòng tôi bỗng nghẹn ngào, lìa xa Chúa đắng cay làm sao. Ý nghĩa đâu còn trong đời, kiếp sống không nghỉ ngơi. Đêm khóc sầu, cuộc đời tôi tươi mới đang bắt đầu. Giờ nước mắt chim ngưỡng Ngài trước nhất, mọi đau đớn biến theo mây chiều xa khuất. Trái tim đầy vui tươi, từ nay Chúa ngự rồi. Từ nay Chúa quán cai đời tôi. Ý nghĩa
Tới đây, chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta đang bắt đầu nghiên cứu thư thứ nhất của Sứ Đồ Giăng trong Kinh Tân Ước. Trong ba bài học vừa qua, chúng ta vẫn nằm trong phần mở đầu của lá thư này. Hôm nay là bài thứ tư liên quan đến phần mở đầu của thư Giăng thứ nhất. Sở dĩ chúng tôi có đến 4 bài mở đầu cho thư Giăng thứ nhất là để giúp quý thính giả nắm vững được căn bản của thư Giăng cũng như dàn bài bố cục. Từ bài thứ 5 trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu từng câu, từng chữ trong thư Giăng. Mời quý thính giả nhớ theo dõi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về các phân đoạn ở trong thư Giăng thứ nhất. Chúng ta đã nói đến phần thứ nhất của thư Giăng. Hôm nay chúng ta sẽ sang đến phần thứ hai. Đây cũng là các nét tổng quát trong phần thứ hai mà thôi. Trong phần này, Giăng khuyến dục và kêu gọi chúng ta thực hành những điều ông đã dạy trong phần thứ nhất một cách cụ thể hơn. Chúng ta phải áp dụng những gì Giăng đã dạy. Đó chính là chủ đề của phân đoạn 2, từ chương 4 cho đến hết câu 9 của chương 5. Có thể tóm tắt như sau. Chương 4, câu 1 đến 6. Giăng dạy phải cẩn thận về các thần linh. Câu 1, hỡi anh em thân yêu, đừng tin tưởng mọi thần linh. Nghĩa là phải biết rõ thần linh ở trong anh em là thánh linh của Đức Chúa Trời. Phải nắm vững là anh em không bị thần linh giả mạo lường gạt. Đó là lời khuyến dục đầu tiên. Giăng chương 4, câu 7 đến 21, Giăng dạy. Chúng ta cần biết chắc chắn rằng mình đang sống trong tình thương của Chúa. Đây là điều quan trọng chính yếu. Tất cả những gì anh em có được là do tình thương của Đức Chúa Trời cho. Như thế, phải cương quyết sống trong tình thương đó và phải thực hành. Thứ ba, thư Giăng thứ nhất chương 5, câu 1 đến 4. Trong phần này, Giăng dạy rằng mỗi người phải tuân giữ giới răn của Chúa một cách cụ thể và phải hiểu rằng chúng ta đang chiến thắng thế gian là đối phương của chúng ta. Chương 5 từ câu 5 đến câu 9, Giăng dạy rằng mọi người phải có cái nhìn thật đúng vào Chúa Giêsu và phải sống trong tương giao chân thật với Chúa. Mỗi người cần hiểu biết chắc chắn tuyệt đối về Chúa, vì nếu không, anh em sẽ không có gì cả. Đó là phần thứ hai của lá thư. Chúng ta sang đến phần cuối cùng của thư này, là từ chương 5 câu 10 cho đến câu 21. Giăng dạy rằng mỗi người phải biết chắc chắn mình là con của Chúa. Ai biết rõ như vậy thì có chứng tá trong con người của mình. Biết chắc chắn mình là con của Chúa còn đưa đến kết quả thứ hai là tin tưởng trong khi cầu nguyện. Đó là chương 5 câu 14 ghi. Này là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Kết quả thứ ba là chúng ta sẽ chiến thắng tội ác và trần gian này. Cuối cùng là chúng ta biết được chiều sâu nhiệm của sự sống mình, vì chúng ta là con của Chúa. Dù rằng thế gian này chao đảo dưới chân chúng ta, và dù hỏa ngục tiến công đủ hướng, trong tin tưởng, yên lặng, chúng ta biết rằng mình là con của Chúa. Chúng ta sẽ có một thứ an bình mà không gì trên đời này cướp mất đi được. Như thế, trong giàn bài, chúng ta cũng đã thấy rõ các lý luận của sứ đồ răng. Đó chính là phương cách chúng ta sở hữu niềm vui và duy trì, mặc dù có điều gì xảy ra cho cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta học qua những lý luận của răng, chúng ta sẽ thấy một điều khác nữa quan trọng vô cùng. Đó là giáo lý căn bản của niềm tin Cơ Đốc. Lá thư này, mặc dù không phải là một luận thuyết triết học như đã nói ở đầu, nhưng lại đầy rẫy thần học. Các vị sứ đồ không bao giờ viết một lá thư thực tế mà lại không đầy rẫy giáo lý thần học. Răng khởi đầu với giáo lý căn bản về cuộc nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng dù chương 1 ngắn gọn chỉ có 10 câu, ông cũng đã trình bày rõ về giáo lý chuộc tội. Sau đó ông vội vàng sang ngay giáo lý tái sinh và đổi mới. Có lẽ đây là một trong những đoạn văn chính nói về tái sinh và đổi mới trong toàn bộ Kinh Thánh. Đồng thời răng cũng đề cập đến giáo lý thánh hóa. Chương 3 trở thành bãi chiến trường lớn cho những lý thuyết về giáo lý này. Nhưng răng không quên giáo lý về tội và giáo lý về ma quỷ hay là điều ác. Không có đoạn văn nào rõ hơn đoạn văn về ma quỷ của răng. Răng còn gói ghém toàn bộ giáo lý về cuộc tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu nữa. Như thế, chỉ trong mấy trang sách mà sứ đồ răng đã trình bày những nguyên tắc vĩ đại đời đời của tín lý Cơ Đốc. Thư răng như là một đại dương mênh mông mà chúng ta lặn hụp trong đó, biết rằng không ai có thể vượt qua được ranh giới với những thứ tuyệt đối này. Những nguyên tắc không bao giờ rời đổi, những điều tuyệt đối trong lĩnh vực thần linh và vĩnh hằng. Trong một thế giới thay đổi, biến động, không có gì chắc chắn, và dường như không có nguyên tắc cuối cùng nào để con người có thể đặt cơ sở cho toàn bộ quan điểm về cuộc đời. Mà tại đây, chúng ta sống trong những khoảng mênh mông và vô tận. Răng không phải chỉ viết theo kiểu tích cực, ông cũng viết tiêu cực nữa. Vì vào cuối thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đầu tiên gặp rất nhiều khó khăn. Ông viết để xây dựng những con người trong thời đó, nhưng đồng thời cũng cảnh cáo và căn dặn họ phải đề phòng kẻ thù khôn quỷ đã xuất hiện. Một giáo lý giả tạo đã len lỏi vào Hội Thánh ngay từ những ngày đầu tiên. Đừng ai tưởng rằng tà giáo mới có gần đây. Chúng đã xuất hiện ngay từ cuối thế kỷ thứ nhất. Sứ đồ răng chỉ nói đến một tà giáo nổi danh nhất thời đó là Gnosticism, tức là khả tri thuyết. Đây là một loại trộn lẫn giữa triết học và huyền bí học và được nhiều người nhẹ dạ ham chuộng. Khả tri thuyết len lỏi cả vào Hội Thánh. Những người theo phái này nói rằng họ có thể vào tận tình trạng huyền bí và được mặc khải những điều chưa bao giờ người thường được mặc khải. Đó là ý nghĩa của thuyết khả tri, một loại hiểu biết đặc biệt, một cái biết kỳ lạ. Họ nói, những người đặc biệt như chúng tôi đã thấy được nhiều điều. Chúng tôi đã hiểu được những việc mà không ai hiểu nổi. Nhưng tất cả chỉ là võ đoán, và họ võ đoán đặc biệt đối với một số giáo lý căn bản. Sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến phái triết học này trong lá thư Côlôse chương 2. Giáo lý sai lạc mà chủ thuyết triết học này đưa ra là phủ nhận tính chất vừa thần linh lại vừa là người thật của Chúa Giê-xu. Khả tri thuyết có hai quan điểm. Một số người nói rằng Chúa Giê-xu thực sự không có thân xác mà chỉ là một bóng ma. Họ bảo rằng ngôi lời không trở thành xác thể nhưng trở thành một loại ma. Vì thế, Chúa Giê-xu không bao giờ thực sự bị đau thương trên thập giá. Quan điểm thứ hai cho rằng ta cần phân biệt rõ con người Giê-xu và Chúa Cứu Thế Vĩnh Hằng, tức là Chúa Kitô. Họ nói rằng Chúa Cứu Thế Vĩnh Hằng hay Chúa Kitô đã nhập vào con người Giê-xu khi Ngài chịu báp tem trên sông Giô-đanh. Rồi trên đồi Gô-gô-tha, Chúa Kitô ra khỏi con người Giê-xu và con người ấy bị hành hình. Chúa Kitô, Chúa Cứu Thế không bị đau thương, không bị chết. Họ bảo rằng Chúa Cứu Thế không chết vì tội nhân loại, chỉ có con người Giê-xu chết trên thập giá đó thôi. Đó là những lý thuyết tà giáo về con người của Chúa Giê-xu. Một điểm sai lạc thứ hai là triết thuyết này coi vật chất là tà ác, là tội lỗi. Vì vậy, bất cứ những gì thuộc về vật chất đều là tà ác cả. Thái độ đối với quan niệm này khác nhau. Và đang có những người cố công làm chết thân xác, vì như vậy là diệt tà ác. Họ cổ võ cho việc ẩn tu và hành xác. Đây là khuynh hướng khổ tu. Một phản ứng khác ngược lại. Những người này bảo rằng thân xác là tà ác, linh hồn không thuộc về thân xác, vì linh hồn là thiêng liêng. Hồn với xác như thế, phân biệt rõ. Thân xác làm gì cũng được, không có ảnh hưởng gì đến linh hồn. Họ nói rằng, tôi có làm gì với thân xác đi nữa cũng không sao, vì đằng nào thân xác cũng bị tiêu diệt và linh hồn bao giờ cũng về với Chúa. Do việc dạy đạo như thế mà phái khả chi này buông thả trong nhục dục, phạm tất cả những tội lỗi xấu xa. Giăng và Phao-lô cực kỳ lên án tà thuyết này vì hoàn toàn chống lại Chúa Giê-xu cũng như giáo lý của Ngài. Giăng mặt khác nhấn mạnh vào chân lý quan trọng, đó là trung tâm của cả nền đạo đức và chính là Chúa Giê-xu. Mọi người muốn được niềm vui đầy trọn, chỉ có một con đường là tin nhận các điều dạy chân chính và lánh xa các tà thuyết nguy hiểm. Những cột trụ quan trọng trong giáo lý căn bản là cuộc nhập thế, nhập thể của Chúa Giê-xu, cuộc chuộc tội của Ngài, việc tái sinh, thánh hóa, giáo lý về tội ác, giáo lý về ma quỷ, về tái lâm. Nếu ta tin và thực hành những điều dạy này trong mối tương giao với Chúa và mối tương giao với anh em, niềm vui sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ có niềm vui ấy sống mãi với chúng ta. Thật ra niềm vui sẽ gia tăng và tiếp tục gia tăng. Cuối cùng, ta sẽ thấy mình đứng trước Chúa Chí Thánh với niềm vui không tả được và đầy vinh quang.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.